Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm bi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đăng thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt nghĩa.
Vì có khỏe không? Trời, chúng ta có cái phước báo. Tối hôm qua chúng tôi có dịp đọc lại cái bài Du Hồn Thập Loại Chúng Sinh. Ở đây các người có nghe mà. Cái bài của Nguyễn Du á. Tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụp, có khơi mai lạnh buốt sương khô, đảo người thay buổi chiều thu, cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Trong trường dạ tối tâm trời đất, có không thiên phản phất u minh. Thưa cái bài rất là cảm động. Thưa chúng ta đang ở trong tháng 7, tức là cái tháng trong đạo Phật cực kỳ là quan trọng. Bởi vì cái tháng đó là cái tháng mà chúng ta dành thời gian cũng như là tâm niệm của mình cho những người thân thương trong cuộc sống của mình. Thì những người thân thương đó gần là cha và xa nữa là những người trong quá khứ, ông bà của mình, quá khứ thất thế phụ mẫu. Và tháng này là cái tháng mà chúng ta tập trung để mà làm đẹp cái cuộc đời của họ. Chúng ta tập trung để mà ghi nhận cái tình cảm sâu xa của họ. Đó là cái tháng của mẹ, cái tháng Vu Lan. Hôm nay thì xin quý vị, tất cả chúng ta có thể là, có thể chúng mình chưa từng làm cha làm mẹ, nhưng mà tất cả chúng ta đều đã từng làm con. Xin quý vị tập trung cái tình cảm của mình, những cái niềm an lạc trong tâm hồn của mình, để mà mang cái niềm an lạc đó hướng về phía cha mẹ của mình, những người banh gia sẽ thịt nuôi chúng ta lớn lên. Chúng ta hướng về chính chúng ta, bởi vì có khi mình sẽ là cha là mẹ. Nếu mà là con, xin hướng về những bậc sanh thành của mình. Nếu mình là cha mẹ, xin nhớ lại cái tình cảm đó để chúng ta có thể truyền trao lại cho cái thế hệ con cháu của mình cái tình thương không có điều kiện, cái tình thương của mẹ của cha đã dành sẵn cho mình. Tôi nghĩ rằng điều đó thì chúng ta nên làm, đặc biệt là trong cái mùa mà chúng ta thường gọi là mùa Vu Lan, mùa của mẹ. Xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi với nhau. Xin nhớ chúng ta có thể tập thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, hoặc là khi thở vào chúng mình xin nguyện thân tâm được an lành, tức là chúng ta có nguyện thân tâm của chúng ta được an lành. Xin nguyện thân tâm được an lành. Khi chúng ta thở ra chúng ta cười và nguyện cho có thể là mẹ con, có thể là cha con, tôi nguyện cho người nào đó thường an ổn. Tức là chúng ta dùng cái niềm an lành của mình để mà mang tới sự an ổn cho cái người thương. Quý vị nhớ ha, thì con nguyện thân tâm, xin nguyện thân con được là thân tâm được an lành, có an lành trước, và nguyện cho mẹ con thường mạnh khỏe, nguyện cho cha con thường an ổn. Chúng ta tập như vậy, tức là chúng ta thở vào nguyện cho mình, thở ra có cái nụ cười và dâng cái tình thương đó, nụ cười đó cho cha cho mẹ, có thể không có mặt ở đây nhưng mà với cái niệm lực, cái định lực thì họ có thể họ cảm thấy được cái điều đó. Xin mời quý vị chúng ta bắt đầu. Xin quý vị cười cho thật đẹp và mang nụ cười để mà tặng cho người cùng tu tập với mình. Tôi thấy có nhiều vị trong khi người thân của mình nhìn mình cười mình không có nhìn thì uống. Thưa trong cái bài Văn Thế Chư Hồn Thập Loại Chúng Sinh, tôi có một cái câu, bốn câu mà chúng tôi thấy thấm thía vô cùng. Sau khi mà nói cái cảnh khổ đau của cái người trong cuộc sống thế tục, thì Nguyễn Du, một cái nhà thơ của lớn của Việt Nam, và ông đã chịu ảnh hưởng rất là nhiều của đạo Phật, ông đã thấy rõ được cái sự sâu thẳm, cái sự cô đơn trống vắng của một người, một kiếp người. Cho nên sau đó thì có một cái đoạn: thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiết, linh đinh quê người. Hương lửa đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần lửa bấy niên. Còn khi thì chúng ta thấy cái hình bóng của những cái cô hồn, thương thay thập loại chúng sinh, tức là trong 10 loài, vua có, quan có, nghèo có, giàu có, danh vọng có và bần cùng cũng có. Nhưng mà khi mình nhìn chung cuộc đời thì sao? Hồn đơn phách chiết. Thưa, nhiều khi chúng tôi nhìn lại cái cảnh tượng mà Nguyễn Du mô tả ở trong cái bài cúng thập loại cô hồn, nhiều khi cũng hình bóng của chúng mình, thưa quý vị. Thập loại chúng sinh, lìa nhà, lìa cửa, cha mẹ, quê hương, màu mã. Một lúc nào đó chúng ta hành xử trong cái xã hội này như là những cái loài có hồn vậy. Tuy là mình chưa chết, nhưng mà thực sự chúng tôi thấy có nhiều người đứng, có bị nhìn ngoài đường thì thấy đi đó, lang thang, không cửa, không nhà, không nơi nương tựa, thấy thương vô cùng. Chưa, trong khi chúng mình có được cái may thì chúng ta còn có cái chỗ tựa nương, chúng ta còn Phật Pháp Tăng, chúng ta còn cành dương nước tịnh. Xin quý vị mừng cho mình, mừng cho mình, đầu nhành chân liễu, đầu nhành dương liễu chân cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Chúng ta có được cái giọt nước cành dương đó, chúng ta có được sự sống, có được cái niềm tin, có được cái chỗ tựa nương. Xin quý vị mừng cho mình, và xin chúng ta trân trọng cái chỗ đó để mà trao truyền lại cho thế hệ đời sau. Nếu không á, thì trong xã hội của cuộc sống văn minh này, chúng ta lại là những cái vong hồn uổng tử, không cửa, không nhà, không nơi nương tựa, không có ai dính dáng với ai. Thưa, cái đau khổ là cái đau khổ của một cuộc sống văn minh, trong tất cả mọi xã hội văn minh. Khi mà văn minh tới mức độ nào đó thì con người tự cô lập họ, không có tương quan gì với hình ảnh bên ngoài. Xin nhớ điều đó, trân trọng. Chúng ta còn giọt nước thành dương, chúng ta còn cái tình dân tộc, chia sẻ, trân trọng. Hôm nay chúng mình sẽ nói tiếp về cái việc phát tâm Bồ Đề. Tôi trong cái việc tu tập của đạo Phật, quý vị thấy đạo Phật thường thường nó là đạo duy tâm. Quý vị thấy có một số người họ không thích đạo Phật, họ nói rằng đạo Phật quá duy tâm. Thưa, đúng vậy. Duy tâm là tại sao? Là bởi vì nhất thiết duy tâm tạo, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo các pháp. Nếu chúng ta làm cái tâm niệm lành thì cái hành động lành, cái nghiệp thiện sẽ xảy ra như bóng với hình. Cho nên khi mà chúng ta việc tu tập trong cái việc xây dựng cuộc sống gia đình của mình, tâm cần thế, cũng như là trong việc tu tập để mà tìm cái phương giải thoát cho mình, thì cái việc bắt đầu bằng tâm nguyện là quan trọng. Và chúng ta đã biết tuần rồi chúng mình đã học 8 cái sắc thái của cái việc phát tâm. Từ 8 sắc thái đó, thấy nó giản dị, nhưng nếu mà chúng mình có dịp nhìn lại, đặt lại cái vấn đề tâm địa của mình, thưa, nó sẽ giúp cho mình vô cùng trong cái việc mình không đi lạc trên con đường mà cuộc sống với nhau. Chúng ta thấy thành thật, tôi rất là băn khoăn. Nhiều khi thấy trong cuộc sống của chúng mình, cái nhân duyên phát tâm của mình là tốt, là thiện, là thương yêu, là có sự cảm thông. Nhưng mà nếu trong cái diễn trình sống chung, trong cái diễn trình mà làm việc chung, trong cái diễn trình mà mình sinh hoạt chung, chúng ta không có dịp để mình nhìn lại cái hình bóng của người xưa đó, thì tôi thấy rằng một lúc nào đó mình đi lạc, mình không hay. Mà mình đi lạc như vậy thì sao? Thưa, mình đi lạc như vậy là chúng mình đã lìa bỏ cái hạnh phúc mà mình đã có. Chúng ta đã có cái hạnh phúc, nếu không biết kéo, không biết giữ, một phút nào đó hạnh phúc sẽ đổ thay, và thay vào đó là cái sự khổ đau. Hôm nay chúng mình sẽ nói thêm về cái việc mà phương pháp. Thưa, chúng ta đã học về sắc thái, bây giờ chúng ta học được phương pháp, cái cách thức cụ thể. Đó là cái phẩm thứ hai của Nguyễn Kinh Đức Phật đó. Thưa, trong Nguyễn Kinh này Đức Phật đã dạy mình có 10 cái phương thức để mà chúng ta xây dựng cho vững vàng, xây dựng cho kiên cố cái tình yêu ban đầu của mình, cái thương xót của mình, hay là cái lòng từ bi hỷ xả của mình. Chúng ta phải áp dụng đứng trên phương diện tu tập giải thoát thì căn cứ vào cái pháp môn của đạo Phật. Nhưng nếu mà chúng ta dùng cái chữ pháp môn đó đổi thành cái hạnh phúc của cuộc đời, làm thế nào cho cuộc đời của chúng ta trong gia đình của mình có thêm được niềm vui, có bớt đi điều khổ, thì chúng ta vẫn ứng dụng được một cách linh dịch. Đạo Phật dạy rằng Phật pháp không lìa pháp thế gian, Phật pháp bất ly thế gian pháp, tức là nếu cái gì dùng được cho Phật pháp thì cái việc đó cũng sẽ ứng dụng vào cái việc thế gian pháp. Thế như vậy thì mười điều đó là gì? Tôi đọc một lượt rồi chúng tôi sẽ nói từng phần. Thứ nhất là gần bạn lành, yếu tố thuận lợi là gần bạn lành. Yếu tố thứ hai là dẹp lòng nóng giận. Yếu tố thứ ba là vâng lời hướng dẫn của những thầy bạn của mình. Yếu tố thứ tư là mở lòng thương mến tất cả mọi loài. Thứ năm là chuyên cần tu tập. Thứ sáu, phải có tâm rộng lượng, chỉ biết điều tốt của người. Cái thứ bảy, mặc dù khuyên người lánh xa lầm lỗi, nhưng nếu người không nghe, cũng không sanh lòng chán nản và ăn năn tiếc lời nói của mình. Thứ tám, làm được nhiều điều tốt, nhưng mà không sanh tánh kiêu ngạo. Thứ chín, thấy người được nhiều điều hay, mình không sanh lòng ganh tị. Và thứ mười, nếu có hai người con thì lòng thương chênh lệch. Ở đây chúng ta thương tất cả mọi người bằng cùng một tình cảm như nhau. Thưa, đây là 10 điều tôi nghĩ rằng có thể xây dựng được cái cuộc sống tu tập của mình trên con đường giải thoát, cũng như là xây dựng được cái hạnh phúc ngay trong cuộc sống trần thế của mình. Có thể là chúng ta sống với vợ, với con, với cha, với mẹ, với những người thân thương. 10 nguyên tắc này ứng dụng trong cuộc sống đó, đó xây dựng được, tạo được cái tình cảm đẹp một cách bền, một cách vững. Thưa, thứ nhất, gần bạn lành. Thưa, bạn lành trong đạo Phật nghĩa là bạn như thế nào là lành? Thường thường trong người thế tục, bạn lành là sống với bạn thân, bạn quen với mình, thương xót mình, gần gũi với mình thì mình gọi là sao gọi là gần. Tôi lấy một ví dụ. Có người bạn, nay mở ăn tiệc ăn, mai mở tiệc rượu, mốt mở tiệc rượu cứ mời người hoài. Thưa, người đó là lành hay là không lành? Khó nói lắm quý vị. À, với người thích ăn nhậu thì cái người bạn mời mình ăn nhậu thương chừng nào thì mình có khuynh hướng mình gần gũi người bạn đó. Vấn đề đặt ra là đối với chúng ta, cái gì chúng ta gọi là lành? Bởi vì cái nhìn của mỗi người sẽ khác biệt tùy theo cái định nghĩa chữ lành. Nếu lành tức là điều tốt, tức là điều mình nên làm. Thí dụ, nếu tôi là lành là chuyện đi chùa, là chuyện tu tập, là chuyện xây dựng hạnh phúc gia đình là lành. Vậy thì nếu những người bạn có thể giúp cho mình xây dựng trên cái chiều hướng đó, đó thì người bạn đó gọi là người bạn lành trong cái nhìn của mình. Như vậy thì trên con đường xây dựng hạnh phúc của cuộc đời, cũng như là trên con đường mà tu tập, cái nguyên tắc lành của đạo Phật là nguyên tắc người nào có thể giúp cho mình, người nào có thể giúp cho mình, mang tới cho mình những cái niềm vui, làm cho cuộc đời mình bớt khổ, và những người có khả năng giúp cho mình mang lại tới cho đời bớt khổ thêm vui. Cái nguyên tắc lành của đạo Phật đó là nguyên tắc có mang được cuộc đời này niềm vui hay không, có mang được cho cuộc đời này bớt đi đau khổ hay không. Thưa, cái đó gọi là lành của đạo Phật. Bởi vì nếu mà chữ thiện, chữ lành, chúng ta nhìn thấy bên ngoài một người có một cái định nghĩa chữ thiện khác nhau. Cái này mình gọi là thiện, nhưng mà người khác không cho là thiện. Ví dụ, đối với đạo Phật, giết người là điều thiện hay điều ác quý vị? Đối với đạo Phật là ác. Nhưng mà có một số tôn giáo khác giết người trong một điều kiện nào đó là thiện. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra đó là thiện ác như thế nào? Đối với đạo Phật, nếu bị hàm quan không cần biện bạch, bởi vì hàm quan đó là cửa ngõ đi vào đạo hạnh. Nhưng mà ngược lại, đối với chúng ta phàm phu, khi bị mang tiếng, bị hàm quan thì sao? Chúng ta cho là điều thiện là phải điều phải minh chứng, là thanh minh thanh nhã như vậy. Thì chúng ta thấy cái điều thiện, cái điều cần làm, điều lành nó là tùy theo cái trình độ tâm linh của mỗi người. Như vậy thì ở đây đó, xin quý vị lưu ý chỗ này. Tùy theo cái pháp mình muốn xây dựng. Nếu cái pháp mình muốn xây dựng là pháp giải thoát, thì những người bạn lành đó là những người mà cùng đi trên một con đường giải thoát với mình. Quý vị nhé, cùng đi một con đường. Yếu tố này nó quan trọng lắm. Quý vị cứ xét cái cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Cứ xét là cuộc sống hàng ngày thôi. Mình chúng ta có khuynh hướng là bữa nay nói không được, mai nói không được, mốt nói không được, nhưng bữa kia nói được. Quý vị để ý ha, bây giờ mình không thích đi chợ, không thích đi shopping. Rồi có người bạn mình cứ đang nghĩ thôi chị đi với em bữa thì chị nói thôi không đi. Một lần được, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần thì sao? Thưa chúng ta bắt đầu siêu lòng rồi và chúng ta bắt đầu đi vào cái ngõ đó. Cái chỗ này cho nên cái việc mà chọn bạn trong đạo Phật gọi là tạch pháp cũng như chọn người, nó cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta thành thật phải nghĩ lại chỗ này. Nếu chúng ta muốn cái cuộc đời của mình, cuộc sống gia đình của mình đi vào cái chỗ khổ đó, thì cái chuyện quan trọng là mình phải chọn cái chỗ nào vui để mà hướng cái cuộc đời đó đó. Thưa nếu con của chúng mình, chúng tôi thấy rằng cái chuyện rất là buồn cười. Vì khi chúng ta không muốn con của chúng mình làm những việc mà mình cho là xấu, nhưng nếu chúng ta không có tìm cách giáo hóa con mình, không có tìm cách đưa các cháu tới cái chỗ mà gần cái chỗ thiện á, thì một lúc nào đó không gần chỗ thiện thì nó đã từ từ nó khuynh hướng đi vào cái chỗ xấu. Đức Phật nói cái chỗ này rất là rõ. Cái người mà làm pháp lành giống như người đi trong sương vậy. Đi trong sương không có ướt áo, nhưng mà cái người đó thường thấy mát. Như vậy thì cái chuyện pháp đầu tiên chúng ta là gần bạn lành, tức là gần những người mà đồng tâm cùng một cái xu hướng tu tập với mình. Ví dụ quý vị có con cháu, mình thấy mình được giao thiệp với những cái gia đình mà cùng tu tập, cùng có một cái chiều hướng nhìn vào cái cuộc sống hạnh phúc trong đạo Phật. Thưa nếu như vậy đó thì cái anh gọi là reinforced, tức là cái này nó sẽ nâng đỡ cái kia, và như vậy cả hai cùng đi kiếm một con đường, và con đường đó là con đường giải thoát. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai đó, thưa người bạn lành, thưa là cái người sẵn lòng, tôi nói lại cái người sẵn lòng để mà ngồi chấp nhận mình, chấp nhận chúng ta như là chúng ta. Tôi nói lại, người bạn lành là cái người mà sẵn lòng chấp nhận chúng ta trọn vẹn, có cả ưu lẫn khuyết điểm. Có khi chúng ta thăng tầm vinh nhục thì cái người bạn đó vẫn chấp nhận chúng ta. Chưa, cái nghĩa chỗ này khó lắm quý vị. Thường thường á, ở Việt Nam mình có một câu mà tôi thấy cũng thấm thía lắm. Bần cư cái gì quý vị ha? Cái câu nguyên văn là bần cư náo thị vô nhân vắng, phú tại lâm sơn hữu viễn thanh. Mà nhỏ chúng tôi hai phá nên là bần cưa bắn ngựa hai ba tấm. Thưa là lúc nghèo á, ở tại chỗ thị thành cũng không có ai tìm tới để hỏi thăm. Nhưng mà khi giàu đó thì sao? Chứ ở thì tâm trong cái thâm sơn, trong rừng sâu núi thẳm cũng có người tới nhận bà con. Thứ điều đó đúng quý vị. Thứ nó đúng là đúng cho cái tình đời đang bạc. Thế còn chúng mình thì không. Nếu chúng ta mong cầu người bạn của mình chấp nhận mình, trân trọng mình khi giàu cũng như khi nghèo, khi thăng cũng như là khi trầm trong cuộc sống, thì chúng mình phải đóng tròn cái vai trò đó. Chúng ta phải đóng tròn cái vai trò, bởi vì mình muốn người ta đóng tròn vai trò đó, chúng mình phải đóng tròn vai trò đó. Thế có khi chúng ta không để ý chỗ này. Đối với những người có gia đình, những người mà trong cuộc sống gia đình, ai là người bạn lành gần, có thể gần nhất quý vị? Ai quý vị? Thưa nếu vợ thì người đó là chồng, nếu chồng thì người đó không ai hơn là vợ, và nếu cha mẹ thì những người bạn lành đó không ai hơn là con cái của mình. Cái buồn cười của chúng ta đó là sao? Tôi nói lại là chấp nhận trọn vẹn con người của mình. Thưa có khi chúng ta không chấp nhận trọn vẹn chúng ta, không có chấp nhận. Và thường thường khi chúng ta thấy sự khổ đau của người khác thì sao? Thưa có khi mình trách, mình hờn, người ta đã khổ đau rồi, có khi chúng mình lại tạo thêm đau khổ nữa. Có một lần tôi thấy hai em gái cũng dễ thương lắm. Hai em gái người Việt, một em người Việt, người Mỹ gốc Việt, một em là người Hoa. Hai em ngồi nói chuyện với nhau, tôi thấy một em khóc, tôi đi ngang thôi, tôi thấy một em khóc thì em kia nói, A Biểu nó không nghe. Thưa A Biểu nó không nghe tức là sao? Cái này sao quý vị? Sau đó tôi mới hỏi thì nó quá là như vậy. Cái em gái mà đang khóc đó, thưa em nó thương một cái chàng trai. Hai người, hai bạn, hai em này chơi thân với nhau lắm, bạn rất là thân. Nhưng mà khi mà cái cô kia của thương chàng trai đó, đó thì bạn thân thương mà, thương mà. Nó đừng, cái chú đó không có đáng thương, đừng có thương, đừng có khùng điên gì thương cái chàng trai đó. Quý vị hiểu được không? Tức là thương, thương, thật ra là khuyến bạn mình đừng có thương cái chàng trai kia. bị chàng trai kia không xứng đáng để thương hay là có nhiều cái xấu. Thế nhưng mà tôi là cái cô kia, trái tim của cổ có cái lời riêng. Tại mặc dù quý bạn của mình nhưng mà vẫn thương chàng trai kia. Tôi thấy có chỗ này, tôi thấy trục trặc cái này chưa? Thương cái chàng kia thời gian rồi đó, thì quá là nó học được cái bài học. Học được cái bài học là chàng trai kia quả tình là cái chàng trai mà không đáng được thương. Người đấy không nghe lời bạn, thương cái người kia ngược lại với cái lời khuyên của bạn mình. Và sau đó thì quả tình chàng trai không đáng thương mới trở lại buồn bởi vì khi mà chia tay rồi mới khóc. Thì kể lại cho người bạn kia nghe, hồi đó ta không nghe mày này nọ kia. Thì tôi nghĩ tôi thấy có một cái điều đau khổ là vậy. Cái người bạn trước đây thương người bạn của mình đã cho lời khuyên. Thì khi mà người bạn của mình không nghe cái lời khuyên của mình, tiếp tục đi trên con đường khổ đau và té. Khi đó, đó cái người bạn trước đây khuyên người bạn của mình đó, lại tạo thêm một cái đau khổ khác nữa. Ai biểu không nghe, ta nói làm sao? Ta đã nói rồi, tại không nghe bây giờ mới đau khổ. Nhưng mình thấy được cái chỗ sai biệt nào? Vì không nghe không có khổ đau là đúng. Nhưng mà cái việc lặp lại để cho thấy lời nói của mình là đúng, không nghe mình là sai đó, thưa cái chuyện đó thì tạo thêm đau khổ, tủi nhục thêm cho người bạn của mình mà thôi, không giúp được gì hết. Nếu chúng ta là bạn lành, tại sao thôi cho rồi, mình vẫn còn đủ thời gian để mình làm lại cuộc mới. Chúng ta thấy chúng ta thường thường làm như vậy đó quý vị, nghĩa là người ta đã khổ đau rồi, đã đủ rồi, chúng mình lại tạo thêm những cái mặc cảm về mặt này mặt nọ cho nhau. Thưa bạn lành trong đạo Phật là người nếu người ta khổ đau, có mặt của mình là làm cho người ta vơi bớt khổ đau. Bây giờ họ đã khổ rồi, sự đổ vỡ gia đình họ đã là một cái sự khổ não rồi. Bây giờ mình còn trách lại, tại không nghe thế này thế rồi. Thứ mình có thể mình thấy tốt về mình có thể mình cảm thấy là mình nói đúng, tụi bạn mình sai. Nhưng mà đúng sai trong hoàn cảnh đó, tôi nghĩ là người có lương tâm không nên tạo thêm sự đúng sai, trong khi người khác lại thêm điều đau khổ. Như bạn lành là phải chấp nhận với nhau. Thưa trong công binh cùng vui, nhưng mà trong khi hoạn nạn cùng chấp nhận với nhau để mà sống. Bởi vì cái điều đó là cái điều mà chúng ta cần đánh giá được một người bạn. Nếu chúng ta muốn có những người bạn lành để mà thân cận, thưa có lẽ là mình cũng có cái bộ phận đào tạo người bạn lành. Nếu quý vị gieo chỉ có mong có quả gì, mình chỉ ngồi để mình đợi người bạn lành, mình kiếm cả cuộc đời kiếm nhiều người bạn thân của mình, nhưng mà bạn có thể giúp được mình, thưa đó là mình mong cầu hưởng cái quả báo. Nhưng nếu chúng ta không cầu, không có tạo nhân á, thì bạn đâu mà có. Vậy thì bạn lành á, mình có thể mình thừa hưởng cái lành của họ, nhưng chúng ta cũng phải có bổn phận. Tôi nói là chúng mình có bổn phận tạo cho người đó có cái điều kiện để mà có sự an lành. Vì thấy phải có cái điều kiện, bởi vì đâu có ai tự nhiên mà làm được. Như vậy thì nếu trong cái việc mà hướng dẫn và giáo dục những người bạn của mình, chúng ta có cái phần rất là quan trọng, cái quan trọng lắm. Bởi vì sao vậy? Mình không thể mong cầu người ta tự nhiên người ta làm được, chứ không có tự nhiên mà làm được. Như vậy thì chúng mình phải tạo cái điều kiện cho người đó có sự làm. Tôi mới nói thí dụ, chúng ta muốn người khác nghe mình, chúng ta muốn người khác thông cảm được với mình, chúng ta muốn người khác chia sẻ được với mình. Như vậy thì mình cũng phải tạo điều kiện sau đó để cho mình có thể được thông cảm, được sẻ chia để bằng với người khác. Cái vấn đề đặt ra là hai chiều chứ không thể là một chiều được. Nếu quý vị muốn người ta đối đãi với mình một cách tử tế thì chính chúng mình phải đối đãi tử tế với người ta. Cái chỗ này nó có vẻ có trừu tượng, nhưng mà trong cái cuộc sống thế tục của mình, xin quý vị tạo điều kiện cho những người thương của mình trở thành lành. Tôi lấy một ví dụ, đối với con với cháu. Nếu quý vị thấy một đứa nhỏ nó chạy tới chùa, nó tới chùa lần đầu gì, khi nó nhìn Đức Phật nó chắp tay, lúc có thể nó chắp tay rất là lụm cụm, rất là buồn cười, nhưng mà nó bày tỏ trong cái khả năng của nó sự trân trọng, một cái đấng từ bi. Thưa nếu chúng ta con giỏi đó con làm như vậy, chúng ta bày tỏ cái niềm vui của mình cho đứa bé nó biết, một cái hành động đó là một hành động tốt. Thưa như vậy là chúng ta đã tạo ra một người bạn lành ngày mai. Tại sao vậy? Thế là bởi vì nếu mà Đức Bác nó làm như vậy chứ gì, một hành động nào đó, một cái nụ cười nào đó, một cái nhìn nào đó mà nó được chúng ta tiếp tục khuyến khích, được chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng, thế thì cái hành động đó sẽ có khuynh hướng và kéo dài trong tương lai. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta đối đãi với đứa bé nó xấu, chúng ta cho là xấu, nói là xấu, nắng mỏ nó, thì đứa bé nó sẽ có khuynh hướng, nó đi vào chỗ xấu. Tôi lấy một thí dụ. Có khi nào quý vị thành thật nhìn lại, có khi nào mình cho những người khác ngu? Có cái tội nghiệp. Có khi những người khác nó không ai khác hơn là con cháu của mình. Ngu sao mà ngu dữ vậy? Thì chúng ta mắng tội nghiệp. Cái buồn cười quý vị nhớ ở chỗ này. Thể mà nói ngu á thì nó sẽ ngu. Tôi nói rất là khoa học. Thể mà hãy nói ngu á thì nó sẽ ngu. Mà hãy mà mình nói không bao giờ, thực sự người chúng ta phải có cái nghiệm gọi là cái lời ái ngữ á, tức là mở miệng ra không có nói tới cái sự khổ đau nhiều. Nhấn mạnh tới cái đặc tính độc đáo của đứa bé đó, nhấn mạnh tới cái độc đáo của cái người đó. Thế chứ vậy, để người đó từ cái chỗ đó họ tăng tiến theo. Còn cái chuyện nếu mà nói về cái xấu không á quý vị, thì cả cuộc đời này đều xấu. Cho nên cái việc tu tập của đạo Phật phần lớn là để ý cho những cái nét tích cực của mình. Quý vị thử cho coi, bây giờ tôi thấy cái điều này có những cái minh chứng rất là buồn cười. Thí dụ có cái cô đó, sáng cô bước vô sở cái mặt cô trầm dầm, tức là có chuyện đau, chuyện khổ, chuyện phiền, chuyện não gì đó. Nếu mà bước vào sở có một người bạn, họ thấy được cái người bạn của mình có những cái dấu hiệu của sự đau khổ à, bây giờ sẽ có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên á, cái sáng gặp mặt cái chị cái xưa cả ngày, thì cái người đàn bà, cái người đau khổ đó sẽ phản ứng như thế nào? Bởi vì cái người kia giống như thọ ký, nó thấy mặt chị tức là xui, tức là cái người này làm cho xui cả ngày đó. Quý vị thấy không? Còn ngược lại cũng có chuyện khổ đau, bực bội, nhưng mà vô đó trời thấy mặt chị ở trong nhà, thì khi thật sự mình không nói dối, nhưng mình nghĩ rằng à chị, mình khi cũng ở trong đây, thì khi ở trong hôm qua mình nghĩ tới chị sáng nay thấy mặt chị, mình chị em mình nói chuyện gì đó cho nó vui chị. Thứ nếu mà cái người như vậy đó, nghe một người bạn mình nói như vậy gì, thì mình phải có khuynh hướng là vui. Thế cái thử thách về mặt tâm lý đó, khi nói là mình làm được, trong nguyên tắc tâm lý có một cái nguyên tắc gọi là self-fulfilled prophecy, tức là khi mình tin cái điều đó xảy ra thì nó sẽ có xảy ra, nó sẽ xảy ra quý vị. Cho nên đứng về mặt tu tập mà nói, đứng về mặt xây dựng người bạn lành mà nói, chúng mình phải tạo điều kiện cho người bạn lành đó nó có mặt với mình. Chứ chúng ta lành có giữ có, như vậy thì mình muốn có bạn lành, mình phải tạo điều kiện cho cái phần lành của những người bạn của mình đó nó xuất hiện nhiều hơn. Thưa, cái đó là cái quan trọng. Một cái cảnh giới thứ ba là trong cuộc sống của mình đó, đối với những người thân thương của mình, thì làm thế nào để mình liên hệ, mình làm cho họ hiểu được cái lành giữ của mình. Ở đây đó, chúng ta có cái bệnh, tôi nghĩ rằng bệnh nói chung của con người là che cái điều lành và che cái điều dữ, có phải không? Không, mà tôi hỏi thiệt quý vị, thường thường cái gì mình lành thì mình cho người ta biết, còn cái gì mình giữ thì mình giấu, có phải không? Rồi, thưa, cái chỗ này cũng là cái chỗ trục trặc. Cái chỗ này là cái chỗ mà không biết bao nhiêu là cặp thanh niên thiếu nữ họ đi vào cái chỗ giết nhau là chỗ này. Tại sao tôi gọi là chỗ giết nhau? Quý vị cứ tưởng tượng ở đây chắc chúng ta đã từng qua cái giai đoạn đó rồi. Khi người con trai, người thiếu nữ mới gặp nhau đó quý vị, thì bao giờ hai bên không có hẹn, không có giao kèo, không có con trai gì hết, nhưng mà hai bên đều làm một y một cách giống nhau. Người con trai đã trình bày cái best của mình, cái đẹp nhất của người con trai ra cho người con gái, và ngược lại người con gái nó trình bày cái đẹp nhất của người con gái cho người con trai. Rủ đi chợ thì người con trai lựa cái áo đẹp nhất của mình để mà đi, còn người con gái trước khi đi chơi với người bạn mình lựa cái áo đẹp nhất của mình để mà trình bày cho chàng trai. Tức là hai bên đều trình bày cái đẹp của mình cho này, hoàn toàn là cái đẹp. Người thấy không? Thưa, nếu chúng ta xây dựng hoàn toàn trên cái đẹp thì cuộc đời này đã trở thành tịnh độ rồi. Cái buồn cười là trong cái đẹp đó là có cái xấu. Tôi biết cái bối cảnh của mình mà. Chính cái chỗ đó cho nên sau này khi mà quả tình đó là cái nguyên tắc hồi nãy là mình phải chấp nhận nhau trọn vẹn đó. Là cái tốt cũng như cái xấu. Cái tốt xây dựng nó tăng trưởng thêm, nhưng mà cái xấu nó từ từ thông cảm để giải quyết cho nhau. Còn nếu không mình chỉ xây dựng đến cái đẹp thì một lúc nào đó thì sao? Thưa, một lúc nào đó cái mà mình cho là xấu nó sẽ xuất đầu lộ diện. Và khi đó thì sao? Thưa, khi đó thì thần tượng bị gãy đâu. Và khi thần tượng gãy thì sao? Thì chúng ta như thế nào? Chúng ta chua chát với nhau. Bởi vì đâu có ai chua chát với nhau bằng cách này cách nọ để mà làm khổ. Bởi vì mình chỉ thấy một mặt của vấn đề. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là chúng ta tự tử. Tự tử là sao? Có một trường hợp mới đây tôi nghe. Nhưng mà khi tự tử không có giảm gì. Tôi muốn nói đây là tự tử trong cái tình cảm của mình. Trong cái tình cảm của mình có một cô gái thì cổ thương cái chàng trai đó. Lý do là mang ơn. Mang ơn lâu rồi thì cái tình cảm giữa cái ơn nó trở thành cái thương nó cũng rất là gần. Và cô nghĩ rằng cô không có cảm ơn thương, nhưng mà không có thương đến nỗi như là vợ với chồng. Nhưng mà khi mà chàng trai đó thương cô như mà cách người vợ và ngỏ ý cưới cô đó thì cô không thương. Đặt cả cái tình cảm thì cô có thương một người khác, nhưng mà cô không thương chàng trai này. Nhưng một bên là ân nghĩa, một bên là chàng trai này quá tốt, một chàng trai quá lý tưởng, là một người chồng cực kỳ lý tưởng, chẳng những lo cho cô mà cũng lo luôn cho cả cha mẹ của cô nữa. Thưa, cô chấp nhận làm vợ của chàng trai này. Với một số điều mà chàng trai này có là cô không thích. Bởi vì cái hai cái khuynh hướng, một cái người thì nhìn ở cuộc sống tâm linh, còn chàng trai nọ thì một cái chàng trai sống hoàn toàn như một cuộc sống của người Mỹ bình thường, vui đi thế này thế nọ thế chơi, nhưng mà cái cô này thì không hợp. Từ lúc đầu thì cô nghĩ rằng cái bổn phận của một người vợ ở truyền thống Việt Nam, cô đã làm hết sức. Nên là cô adjust, cô đổi, cô chuyển đổi của cô hiểu đổi để mà cho cái người chồng của mình vui. Không thích đi giao đó, nhưng mà người chồng mình muốn đi thì cô cũng đi. Vì cô nghĩ đó là cái bổn phận của mình. Cô nghĩ rằng hãy chồng mình vui thì mình vui. Và cô bằng mọi cách cô sống theo cái cuộc sống người chồng. Cô bỏ quên cả những cái bộ một cái phần mà tình cảm rất là quan trọng của cô. Bạn bè cô cũng không có được bị gì. Muốn dành hết thời gian cho người chồng. Thưa, một lúc nào đó đó thì sao? Thì cô thấy rằng nó có cái gì đó làm cô khó chịu. Bực bội, mạo mọ, cô mất ngủ, cô khó chịu vân vân. Thì cô nghĩ rằng tất cả là bệnh gọi là depression, tức là bị ưu sầu đó. Nhưng mà khi người ta tìm hoài tìm không biết lý do tại sao. Cuộc sống quá hạnh phúc, giàu có nè, sang trọng nè. Thì cho tới cuối cùng là mới phát ra một chuyện là cô đã giết cái con người thật của cô, cái con người tình cảm của cô đó, con người riêng của cô đó. Hồi nào thì cô sống trong tình cảm đó, bây giờ cô dẹp nữa vào bên để cô xây dựng một con người mới. Con người mới đó là con người được chấp nhận bởi cái người thương của cô, là người chồng của cô. Thế chúng tôi thấy cái cảnh tượng nó phải nói rằng có khi nó xảy ra trong cuộc sống của mình, quý vị. Vì mình muốn cho người nào đó vui chứ gì, mình lấy cái niềm vui của người đó làm niềm vui của mình. Nhưng mà nếu không khéo á, nếu mình không khéo á, thì một lúc nào đó cái tình cảm thật của mình, cái tình cảm trong cái chiều sâu tâm hồn của mình nó vậy, trước khi đó thì chúng mình sẽ có những khổ đau mình không ngờ được. Như vậy thì bạn lành phải là bạn giúp cho mình tăng trưởng mới có được hạnh phúc. Và bạn lành là cái người chấp nhận mình, cái đó chấp nhận trọn vẹn tốt để mà phát triển, xấu để mà giúp cho nhau sửa đổi lại cái xấu để mà có thể cùng xây dựng với nhau. Cái chỗ này xin quý vị lưu ý một chút. Bởi vì nếu mình không khéo á, thì có khi những người bạn mình cho là lành lại trở thành là bằng dữ. Và ngược lại, có khi những người bạn đã lành rồi mà nếu mình không biết chuyện sai thì người đó trở thành chuyển đổi, không còn lành như ý mình muốn nữa. Thế đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là không nên có lòng nóng giận. Không nên nóng giận. Ở đây đó, chắc là chúng ta đã bị cái vụ nóng giận này nhiều rồi. Ở đây các cô, anh chị em có ai bao giờ đổ bạo chưa? phải không? Hỏi gì nữa, kỳ quá. Nếu mà không có giận thì mình thành Phật rồi. Chứ cái buồn cười là gì? Nóng giận dường như nó đang sâu vào trong cái chiều sâu tâm thức của mình rồi. Nhưng mà chúng ta nhớ được rằng cái chuyện nóng giận đó, nó không đưa đi tới cái chỗ nào hết. Bây giờ quý vị đặt lại thì có thường thường thì tại sao mình nóng, tại sao mình giận? Bây giờ khi nào người ta làm cho mình giận được quý vị? Có khi nào mình sợ mình giận không? Cái buồn cười á, khi mà chúng ta nhìn nó chúng ta giận cái gì? Nhưng mà thật sự sau lưng cái giận nó quý vị phần lớn là cái sợ. Bởi vì người ta mắng mình cái gì? Mình sợ tổn hại cho mình, mình mới giận. Tức là chúng ta cứ giận cái phản ứng lại để mà bảo vệ cho mình đừng sợ mà thôi. Tôi nói chỗ đó sẽ chi vậy? Thưa đại sư, chúng ta có dịp suy nghĩ lại, mình khó có lìa hoàn toàn cái sự nóng giận lắm. Trừ phi là cái bậc mà tu chứng rõ ràng, thấy rõ được cái người của mình không khác. Nhưng mà ít ra chúng ta có thể biết được cái tác hại của cái giận là chỗ nào. Cái buồn cười của chúng ta là khi chúng ta giận. Thưa, cái giận là cái sợ, sợ ám hại, sợ hại cái tự kỷ của mình. Chúng ta giận. Nhưng mà khi giận rồi nó tạo cho một số ngôn ngữ, một số hành động nào đó. Và khi mà tạo ra rồi cái gì thì cũng lại vì tự kỷ. Chúng ta không có can đảm để mà chúng ta nhìn lại cái giận của mình. Ở đây có khi nào chúng ta giận? Trong khi giận cái gì? Chúng mình có thể nói những cái lời mình không tưởng tượng được mình nói nổi. Chúng ta có thể làm những hành động không tưởng tượng nổi là mình có thể mình làm. Nhưng mà khi cơn giận trôi qua rồi đó, chúng ta thấy mình nói như vậy là không đúng, mình làm như vậy là không đúng, biết là không đúng. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta có can đảm nói lại với người kia: xin lỗi anh, xin lỗi bà, xin lỗi em, hôm qua anh hơi nóng, anh đã nói những lời anh không tưởng được rằng anh nói. Cái buồn cười là khi mình nói rồi chứ gì, mình giận quá mình nói. Ngày hôm sau mình thấy mình nói như vậy là không đúng. Nhưng cái buồn cười cho chúng mình là mình không có can đảm để mình nói xin lỗi với người kia. Ngày hôm qua mình quá giận, mình đã nói những lời không đúng. Thưa, cái chỗ này phải đặt lại cái vấn đề với chúng mình. Tôi nói lại cái nguyên tắc đầu tiên là chấp nhận. Thưa, có khi chúng ta giận, chúng ta giận có gì có. Nhưng mà là giả sử trong khi giận mình nói, cho nó giận quá thì mất hôn. Chúng ta có thể nói những cái lời độc dữ, chúng ta hay có những cái hành động quá dữ. Nhưng mà ít ra cái người biết tu tập á, sau đó rồi thì thấy rõ cái điều sai của mình. Và khi thấy rõ, can đảm nói điều sai đó. Một người mẹ mắng con một cách quan tình, đúng thì con không quan á. Ví dụ trò con đi chơi khuya về, con đi chơi khuya về. Có một trường hợp tôi kể về cái ở trên Santa Ana. Cái cô mà đợi đứa con gái về mà chưa nói gì hết đã chửi con rồi đó. Tức là con gái về khuya gì thì trong đợi, chúng tôi ngồi đó nói chuyện. Thì khi mà con gái của cô về đó, thì cô bỏ tôi ngồi đó, cô chạy ra cô chửi một từ, chửi trước một cô chửi vào trong. Tuần rồi tôi có hỏi cô, tôi hỏi này cô thấy cô có làm như vậy có quá nóng giận hay không? Cái thứ nhất, trước mặt người khác. Cái thứ hai, nếu mà nói như vậy đó, có khi con gái nó biết đi như vậy là sai. Nhưng mà chính mẹ làm bậc vậy thì nó challenge, nó làm thử. Nó ta tiếp tục nó làm thử, nó kêu kêu như vậy. Thì cô nói sao được thầy, không lẽ giờ kêu xin lỗi mất mặt quá chừng. Cái chỗ đó là cái chỗ trục trặc của mình đó quý vị. Có nhiều khi một cái lúc nào đó chúng mình tạo ra cái lầm lỗi không cố ý. Nhưng mà có khi chúng mình tưởng là cứ nín thinh đi, rồi cái thời gian á, nó trôi cái lầm lỗi đó qua đi. Không có đâu quý vị, không có đâu. Nếu chúng mình có can đảm, này con, hôm qua má thương con quá, đó, con về khuya má có lời má giận, má nói hơi nặng, thôi con, giận nói là bị thương con mà thôi, đừng để bụng làm gì. Tôi nghĩ rằng bấy nhiêu đó, đó, thì mình có thể mình sửa lại cái sai lầm của cái lời nói trong lúc mình quá giận. Và cái thứ hai cũng xây dựng cái tình người trong cái tình cảm của con mình. Tôi thấy trong cuộc đời của chúng ta đó quý vị, có nhiều khi mình làm lầm lỗi lắm. Nhưng mà khi mình biết nó là lỗi, Nhưng mà vì tự ái, vì tự ngã, mình không có can đảm nói lên cái lầm lỗi đó với cái người trong cuộc với mình. Phải tập nói với quý vị. Phải tập nói. Tôi nói rằng khi mình, cái người Đức Phật nói rằng trong đạo có hai người mạnh thôi. Hai người đại dũng mạnh thôi. Một là người không bao giờ có lỗi. Hai là cái người có lỗi. Nhưng mà bớt khổ nhiều lắm ngay trong cuộc sống của mình. Thưa quý vị thấy, có nhiều khi mình dằn vặt với nhau, mình làm khổ nhau, mình đọa đày nhau vì những cái lỗi của nhau trong cái thời quá khứ. Có khi chúng ta tưởng rằng thời gian sẽ trôi đi, những cái vết lỗi đó chưa không, người kia vẫn nhớ, có điều họ không nói ra mà thôi. Và một lúc nào đó đó, nhiều cái lỗi mà không được sửa chữa, không được nói ra, không được nhận dạng, một lúc nào đó sẽ đưa hai người vào cái chỗ cùng cực tối tâm. Người biết tu tập phải tập dặn cái chỗ đó. Điểm thứ ba là nghe theo lời của thầy bạn. Tôi nghe theo lời chân chánh của thầy bạn. Cái buồn cười của chúng ta đó, thường thường chúng ta nghe lời ai? Quý vị để ý thì nghe lời ai? Ông bà mình có một câu nói ngọt thì sao? Nói ngọt thì lọt đến xương. Có phải không nè? Chúng ta có khuynh hướng nghe theo cái lời của người nói thuận lợi cho mình. Mình biết mình năm nay 67 tuổi rồi, biết rõ ràng số tuổi của mình. Mình nghe trời ơi chị ơi, trong chị 50 vậy đó chị. Thì sao? Phải lắm, vui lắm. Biết rõ ràng là mình 67 tuổi nhưng mà ta nói trong 50 là mình thấy mình vui rồi. Chứ cái điều đó cho thấy là cái nhìn của mình về cái cuộc đời. Mình chỉ muốn nghe, muốn thấy, muốn biết những cái gì nó có lợi trong cái chiều hướng, cái giấc mơ thầm kín của mình thôi. Cái buồn cười là vậy. Trong đạo Phật những người mà thầy bạn lại là những người chỉ trích mình. Thầy bạn là những người mà vạch lỗi của mình, chứ không phải là nhắm mắt khen bừa. Nhắm mắt mà khen bừa mình đó, cái người đó là kẻ quán, chứ không phải là người bạn trong đạo Phật. Thế tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Tại sao mà cái người nhắm mắt khen bừa mình là cái người quán, chứ không phải là thầy bạn? Thầy bạn phải là người có can đảm nói lên cái chỗ yếu của mình, để cho mình có cơ hội mình xây dựng cuộc đời. Tôi nói là nói nha, chứ không phải là chỉ trích chỗ yếu của mình. Hai cái đó nó khác nhau. Người thầy người bạn là người có khả năng nói thẳng cho mình biết cái chỗ yếu của mình, để chúng ta tới xây dựng cuộc đời. Cái buồn cười là chúng ta hãy nói thì không nói, mà chỉ trích thì nhiều hơn. Mà khi mà chúng ta chỉ trích nhau thì sao? Có khi nào quý vị biết người ta chỉ trích mình để gì? Mình biết mình làm trật lất à? Nhưng mà mình vì cái lý do người ta chỉ trích mình nó ghét, tôi làm vậy có sao không? Thì chúng ta có cái thái độ đó. Nghĩa là biết mình lỗi nhưng mà vì cái lời cách nói của người khác, chúng ta cho rằng mình cố tình mình làm như vậy. Thưa ở đây đó, nghe lời thầy bạn, tôi là xin quý vị mở rộng tâm hồn ra để mà chờ đón những cái lời dạy bảo của người khác. Thưa nếu đúng, nếu đúng thì sao? Thưa cảm ơn, bởi vì họ xây dựng cho mình trở nên con người tốt. Thế nếu sai thì sao? Thế nếu sai có lẽ mình cũng nên cảm ơn, vì ít ra người đó đã để ý và bỏ thời giờ ra để mà nói chuyện với mình. Cái buồn cười của chúng ta đó, đúng sai thì không biết, mà hãy mình nghe người ta nói cho mình là mình không chịu rồi. Nếu khen mình thì mình chịu, chứ không đúng như vậy. Bây giờ ở đời đó, tôi nghĩ rằng chúng ta chưa là thánh quý vị, chưa là thánh. Như vậy thì mình có những cái chỗ để mình học. Khi người thầy, người bạn mình, những người khác nói chuyện với mình, xin quý vị trân trọng cái lời đó. Nhớ, thầy bạn đấy không nhất thiết phải là ông thầy tôi ở chùa, hay là cái người ngồi tính bục giảng. Tôi không nhất thiết. Tôi có một người quen, mà tôi, em bé tên là Hiếu, tức là em có 11 tuổi thôi. Em dễ thương lắm quý vị, em tu tập đạo Phật. Con nít mà nó trực tánh lắm. Thưa, nó trở thành cái người thầy, người bạn của ba má nó. Tôi biết không, ba nó là cái quạo đó, đàn ông mà, cái quạo nóng lắm, đổ vỗ bàn râm. Em nói cho em đi, lúc đó thì em đi đây. Một lúc sau nó tới nó nói, ba, thầy đâu có nói vậy đâu được ba, mình làm vậy nó không phải ba. Tức là em biết, tới là 11 tuổi chúng tôi nó biết cái cách để mà nó nói cho ba nó biết rằng cái chuyện nóng giận mà đập bàn, đập ghế là chuyện không nên. Bởi vì như vậy chỉ có tác hại chung cái hạnh phúc mà thôi. Cứ khi đó em bé 11 tuổi đóng cái vai trò của một người thầy, một người bạn. Xin quý vị mở mắt ra để mà nhìn những người xung quanh mình. Có những người thầy, người bạn mình không ngờ tới. Thế những người thân thương có thể là thầy bạn của mình. Nhưng có khi những người mà ghen ghét với mình, những người mà không thích mình lại có khi trở thành thầy bạn. Vấn đề đặt ra là chúng mình nhìn cái lời nói của họ trong cái phương cách nào thôi. Trong tình cảm vợ chồng, bạn bè, mình có thể làm thầy bạn cho nhau được không? Được không? Thôi được. Có điều chúng mình không có ít cái chịu chấp nhận cho nó mà thôi. Ví dụ một người chồng lúc nào cũng khen người vợ đó, thì người vợ nó cho thằng chồng sao với mình? Thương, không nói tán mà là thương. Có nhà người chồng nó, ôi sao bà sao cũng được cái trơn này khác, thì mình cho thằng thương. Thứ điều đó chưa chắc là thương quý vị, chưa chắc. Và ngược lại, nhẹ nhàng, bình thản, nói trong thương yêu, nói trong sự xây dựng. Có khi nói những điều mà tiêu cực, thì những cái lời nói đã trở thành những cái lời tích cực. Mặc dù có thể nói cái lỗi của mình, nhưng mà cái ý định nói là để xây dựng, để sửa lại, để làm đẹp thêm cái tình cảm cuộc sống. Thì cái lời nói đó, người kia, cái người mà cho lời nói đó trở thành vai thầy, vai bạn của mình. Cho nên trong công việc tu tập, trong công việc xây dựng hạnh phúc gia đình, cuộc sống, xin quý vị đừng ngại cái lời, tôi nói lại cái lời nói cho thấy cái khuyết điểm của mình. Bởi vì nếu không á, thì mình sẽ làm một lúc nào đó mình không cứu bản nổi. Tôi lấy một cái ví dụ bình thường. Trong cuộc sống của quý vị đó, quý vị có bao giờ ngồi lại để mà kiểm soát cái khuyết điểm của mình không? Nếu vị nào có, xin mừng cho quý vị. Cái buồn cười là gì? Chúng mình không có chịu nhìn thấy cái khuyết điểm của mình. Mình cứ nghĩ là cứ nhìn cái tốt mình không à. Nhưng mà phải thật sự mà nói rằng chúng ta có khuyết điểm của mình. Có khi mình không thấy. Có khi mình không thấy. Nhưng mà những người thân thương của mình khi họ thấy. Và nếu họ thấy thì sao? Thưa cái người biết tu tập, là cái người tạo cái điều kiện cho cái người thấy đó có cơ hội để mà họ nói những cái thấy của họ cho mình. Có khi chúng ta không có chịu nghe, không chịu thấy. Cái buồn cười của chúng mình là cái cương vị xã hội. Có khi chúng mình nghĩ chúng mình có cái tự ái. Có cái tự ái, mỗi người có tự ái riêng. Và cái tự ái đó nhiều khi nó quá lớn đi. Nó khiến chúng mình không chấp nhận những lời nói của người khác. Ở đây xin quý vị tập. Nếu vợ mình, nếu những người thương của mình nói gì điều đó, tôi nói lại, xin dạy nhau cái cách nói. Nói để mà xây dựng, chứ không phải nói để mà chỉ trích với nhau. Nếu mà chỉ trích với nhau đó, anh làm vậy bậy, thế này chưa biết là bậy, nhưng mà cái người làm bậy vẫn không chịu sửa. Bởi vì cái lời nói đó là cái lời nói chỉ trích, tạo ra cái sự khổ đau. Thế chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta xây dựng cho nhau, nhắc nhau. Bởi vì nếu chúng mình không nhắc nhau đó, thì cái người kia đi vào cái chỗ đau khổ, cái người nọ cũng chẳng có vui gì. Như vậy thì ba nguyên tắc, chúng ta có 10, hôm nay mình học 3 thôi. Một, gần bạn lành, mình phải tạo bạn lành, mình phải xây dựng cái điều kiện để có bạn lành. Đấy, cái lòng nóng giận. Thưa, nếu nóng giận khởi lên, sau khi cơn nóng giận đã qua rồi đó, xin tôi bình tâm nhìn lại cái hoàn cảnh đó. Để thấy nếu là trong khi nóng giận mình có làm những cái lỗi lầm nào đó, xin chúng mình có can đảm để bạn nhận rõ cái chỗ đó. Đấy chi? Ít ra có khi cái người thương của mình trong khi nóng giận, mình quá nóng giận đi, mình làm đau khổ cho người thương, ít ra mình cũng cho người ta biết là mình đã lầm lỗi trong cái chuyện làm đau khổ đó. Hãy thấy cho nó rõ. Và cái thứ ba đó là nghe lời. dạy của thầy bạn. Lời giải đây xin quý vị nhớ, những cái lời chỉ trích, những cái lời mà chỉ rõ khuyết điểm của mình là lời giải, chứ không nhất thiết phải là lời khen. Khen thì quý, đối với người biết tu tập nó khổ chỗ này quý vị. Cái người biết tu á không có sợ chê mà là sợ khen. Tôi nói lại ha, cái người biết tu tập á chê thì không có sợ, nhưng mà khen mới sợ. Bởi vì khen thì sao? Khen nó dễ làm lạc lòng mình lắm. Cái một lúc nào mà ai cũng khen mình hết đó thì sao? Thì sao quý vị? Thưa mình tưởng mình là thánh rồi, trong khi mình vẫn còn là phàm. Cho nên cái người biết tu tập mở rộng tâm hồn ra để mà chờ đón những cái lời xây dựng mình, xây dựng bằng cách chỉ ra cái lầm, cái lỗi của mình. Nếu có làm lỗi, trân trọng cảm ơn. Nếu thấy là người bạn nó không hiểu được mình, cứ tạo cái điều kiện đó cho người bạn nó hiểu, xây dựng người bạn trở thành một người bạn lành, biết được mình, hiểu được mình và chấp nhận được mình. Hôm nay chúng mình học ba điều đó, tuần sau chúng mình sẽ học thêm. Nhá. Xin quý vị lưu ý cho chỗ này. Cái mục đích của cái cuốn kinh này đó, cái đối tượng là U Bà Tắc U Bà Di, tức là cái đối tượng để mà ứng dụng á là trong cuộc sống gia đình của mình, tức là những người cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Thành ra chúng ta phải vận động cái việc tu tập rất không dành riêng mặt xuất gia. Trên những nguyên tắc nói trong điều này đó, cái rõ ràng Đức Phật là thâm ý là làm thế nào những người Phật tử nam, những người Phật tử nữ có thể ứng dụng được cái đạo giải thoát vào ngay trong cuộc sống và là trần tục của mình. Tôi gọi là trần tục vì sao? Cái gì thế là hôm nay cái chỗ này chúng mình liên hệ cái chuyện Đức Phật nói như vậy. Nhưng mà rõ ràng nhớ, đây là cuốn kinh dạy cho những người sống trong trần gian, sống trong cuộc thế. Nếu chúng ta áp dụng như vậy đó, thưa như vậy thì sao? Cái như vậy, nếu chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta đã làm được cái điều mà lâu nay chúng mình chưa làm được một cách trọn vẹn. Đó là không chỉ chúng ta theo đạo mà chúng mình sống đạo. Hai cái đó khác nhau gì lắm quý vị. Theo đạo á, nó khác. Nhưng mà sống đạo thì sống đạo là cái linh hồn của đạo Phật. Đạo Phật thịnh hay suy, đạo Phật có vi diệu hay không vi diệu, đạo Phật có làm bớt khổ cuộc đời hay không là cái chỗ sống đạo. Cho nên xin quý vị nhớ chỗ này là nói cho quý vị trong cuộc sống có vợ, có con, có gia đình, có con, có cháu. Chúng ta áp dụng đi. Tôi nghĩ rằng nếu mình áp dụng thì mình thấy được cái nhiệm màu của đạo Phật. Xin quý vị cố gắng cho. Thì bây giờ chắc mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật cái hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.